Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo 4 sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 5 với đề tài Nói về Chúa Giê-xu, những người phê bình Ngài, căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 3 câu 22. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 3 câu 22. Chúng tôi xin đọc sau đây. Có các thầy thông giáo ở thành Jerusalem xuống nói rằng người bị quỷ Beelzebul ám và nhờ phép chúa quỷ mà trừ quỷ. Phần triển khai bài học. Trong bài học trước nói về người nhà của Chúa Giê-xu, họ lo sợ Ngài bị mất trí. Bây giờ, những kẻ thù của Ngài, họ kết tội Ngài càng nghiêm trọng hơn nữa. Họ nói không phải Ngài điên, mà là xảo quyệt. Ngài không phải là kẻ tự lừa dối hảo huyền, mà là người bị quỷ ám. Các thầy thông giáo trong chương này dường như là những chuyên gia luật pháp. Có thể tòa công luận đã sai các thầy này đến để khảo sát các phép lạ của Chúa Giê-xu rồi đánh giá chức vụ của Ngài. Phán quyết đầu tiên của họ là Chúa Giê-xu bị quỷ Beelzebul ám. Chúng ta không biết nhiều về nguồn gốc từ ngữ lạ này, nhưng dường như là cụm từ thông dụng mà dân chúng thời đó dùng để chỉ về kẻ mưu mẹo, xấu xa, bậc thầy, kẻ ác, ma quỷ. Trong chức vụ, Chúa Giê-xu gặp rất nhiều người bị quỷ ám. Có khi quỷ ám ảnh hưởng đến thân thể nạn nhân và tạo ra những chứng bệnh nào đó. Một cậu bé bị quỷ điếc và câm ám, thỉnh thoảng có những triệu chứng tương tự như động kinh. Tân ước cho biết nhiều về ma quỷ. Nhiều khi người ta nghe chúng nói, sự hiểu biết của chúng vượt trội hơn sự hiểu biết của con người. Chúng có cá tính riêng biệt, không liên hệ với cá tính của người đang bị chúng ám. Chúa Giê-xu xác nhận chúng là những hữu thể có thật, có thân vị. Có lần Ngài quở trách và đuổi chúng ra. Giờ đây các thầy thông giáo nói Chúa Giê-xu bị quỷ ám. Đương nhiên, lời buộc tội này nhằm hạ uy tín của Chúa Giê-xu và làm nản lòng đoàn người rất đông đang theo Ngài. Nếu công nhận lời buộc tội này, đoàn dân hẳn chẳng muốn đến với Chúa Giê-xu nữa. Ai bị xem như đang chịu sự sai khiến của các thế lực ma quỷ thì sẽ bị kể là ô uế, không đáng tin, thậm chí còn nguy hiểm nữa. Phần thứ nhì của lời phán quyết trên còn tai hại hơn. Nhờ chúa quỷ mà trừ quỷ. Đoàn dân đông tại Galilee lâu nay kinh ngạc trước cách Chúa Giê-xu giải thoát những người bị ma quỷ bắt làm nô lệ. Hết lần này đến lần khác, Ngài giải thoát họ khỏi tội lỗi, quỷ ám, bệnh tật và sự chết. Giờ đây, các thầy thông giáo cố bôi xấu hoạt động ấy. Họ đã bóp méo một cách kỳ lạ khi tuyên bố Chúa Giê-xu đang làm điều này trong tư cách là tay sai của ma quỷ. Hay nói cách khác, một thế lực hiểm ác đang hành động trong Ngài. Nó chỉ làm ra vẻ tốt thôi. Theo quan điểm của các thầy thông giáo, thực ra đấy là một kiểu âm mưu của Satan, một sự lừa dối nham hiểm. Họ đang gọi Chúa Giê-xu là phù thủy, là tay sai của địa ngục để dẫn dân chúng đi lạc bằng những mánh khóe. Chúa Giê-xu thường yên lặng trước những điều xấu xa người ta nói về Ngài, nhưng lần này thì không. Đây là lời kết tội quá nghiêm trọng, quá chết người, không thể bỏ qua được. Ngài gọi họ đến, dùng lời thí dụ mà phán rằng, sao quỷ Satan đuổi được quỷ Satan? Nếu một nước tự chia nhau, thì nước ấy không thể còn được. Lại nếu một nhà tự chia nhau, thì nhà ấy không thể còn được. Vậy, nếu quỷ Satan tự dấy lên nghịch cùng mình, tất nó bị chia xé ra, không thể còn được, song nó đã gần đến cùng rồi. Theo Mác, chương 3 câu 23 đến câu 26. Chúa Giêsu muốn người nghe suy nghĩ kỹ lời các thầy thông giáo kết tội Ngài đuổi quỷ trong tư cách là tay sai của ma quỷ. Nói như vậy có lý không? Satan có chịu đuổi sứ giả của hắn ra không? Có muốn tự đánh bại kế hoạch của hắn không? Có thể Satan cực kỳ gian ác, nhưng chưa hề có ai lên án Satan là dại dột. Cho rằng Satan đang gây chiến tranh với chính hắn, chống lại với chính vương quốc của hắn, phá sập nhà của chính hắn thì thật là lố bịch. Có thể nào kẻ thù của Đức Chúa Trời và của con người lại muốn thấy con người được trọn vẹn và được tha thứ, được lành mạnh và tự do, đầy dẫy sự ca ngợi Chúa chăng? Rồi Chúa Giêsu giải thích tiếp, Ngài phán, chẳng ai có thể vào nhà một người mạnh sức cướp lấy của người mà trước hết không trói người lại, phải trói người lại rồi mới cướp nhà người được. Câu 27. Người mạnh sức mà Chúa Giêsu nói đến ở đây là Satan, vua của vương quốc mờ tối. Chúa Giêsu công nhận cả sự thực hữu lẫn quyền lực của Satan, rồi Ngài mô tả chính chức vụ của Ngài là bước vào nhà của người mạnh sức kia và cướp phá đồ đạc của hắn. Đây chính là cách Chúa Giêsu nói về việc Ngài đến để làm. Ngài đã bước vào lãnh thổ của kẻ thù chiếm đóng. Ngài đã bước vào trong thế giới đầy dẫy ảnh hưởng của tội lỗi và đến với những người mà bởi sự bất tuân và xa cách Đức Chúa Trời nên đã mở cửa cho quyền lực của kẻ xa lạ. Ngài biết người quanh Ngài bị tội lỗi trói buộc và Satan hà hiếp bằng cách thâm nhập vào hệ thống thế gian hiện tại này. Chúa Giêsu đến ngay trong nhà của kẻ mạnh sức với mục đích rõ ràng là cướp tài sản của hắn. Ngài đã đến để trả tự do cho những phu tù của Satan. Nhưng kẻ mạnh sức, một kẻ thù kinh khiếp như Satan kia, liệu có để cho việc ấy xảy ra không? Đương nhiên, hắn sẽ không sẵn lòng từ bỏ những phu tù của hắn, nhưng vì người mạnh hơn đã xuất hiện, nên hắn không còn chọn lựa nào khác. Khi Satan bị xiềng và quyền lực hắn bị vô hiệu hóa, những sự giải cứu này mới có thể xảy ra. Chúa biết Ngài mạnh hơn kẻ kia, sứ mệnh của Ngài là tranh quyền thống trị của các thế lực gian ác, chế ngự ma quỷ và tiêu diệt công tác của hắn. Mục tiêu ẩn đằng sau mọi điều này chính là để con người vốn rất quý báu với Đức Chúa Trời nhưng đã trở thành mồi cho Satan có thể được giải thoát. Chúa biết Ngài không phải là tay sai của Satan nhưng là kẻ thù của Satan. Thay vì phục vụ vương quốc tối tăm, Ngài đang lật đổ nó và chế ngự Satan hoàn toàn. Giờ đây, Chúa Giêsu giải bày toàn bộ tính nghiêm trọng của các lời thầy thông giáo vừa nói. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, mọi tội lỗi sẽ tha cho con cái loài người và hết thảy những lời phạm thượng họ sẽ nói ra cũng vậy. Nhưng ai nói phạm đến Đức Thánh Linh thì chẳng hề được tha, phải mất tội đời đời. Ngài phán như vậy vì họ nói rằng Ngài bị tà ma ám. Theo Mác chương 3 câu 28 đến câu 30. Phân đoạn này thường bị hiểu lầm và sự hiểu lầm này gây đau đớn sầu khổ cho những người tận tâm đang trong cơn tranh chiến. Ở đây, Chúa Giêsu nói về điều được gọi là tội không thể được tha thứ, tội nói phạm đến Đức Thánh Linh. Điều hết sức quan trọng là hiểu tội ấy là gì và không phải là gì. Nên nhớ khung cảnh những lời này được nói ra và vì sao được nói ra, như Chúa Giêsu đã nói, chính vì lời các thầy thông giáo buộc tội Ngài. Theo ý nghĩa sâu xa, lời buộc tội của họ không phải đang nhắm vào chính mình Chúa Giêsu. Nếu các thầy thông giáo và những người khác đánh giá sai về Ngài, nếu không thấy được vinh quang của Ngài, chắc chắn họ có thể được tha thứ vì những tội đó. Rất nhiều người làm ngơ với Chúa Giêsu, chối bỏ Ngài, thậm chí rủa sả Ngài nữa, nhưng về sau đã ăn năn và được tha thứ. Nguồn quyền năng của Chúa Giêsu để đắc thắng ma quỷ chính là vấn đề được nêu ra ở đây. Đây là quyền phép của Đức Chúa Trời hay là của ma quỷ, từ thiên đàng hay là từ địa ngục? Có quyền lực thuộc linh nào đó đang hành động, nhưng đấy là tà linh của ma quỷ hay là thánh linh của Đức Chúa Trời? Các thầy thông giáo đang nhìn vào chính những việc giải thoát kỳ diệu mà cả đám đông đang còn lại đều nhìn thấy, nhưng họ đang cố ý đánh giá rằng nguồn gốc của những công việc ấy là từ ma quỷ. Chúa Giêsu gọi đấy là tội lộng ngôn. Ngài xem đó là thái độ hiểm nghèo nhất mà có người từng có. Khi đã có bằng chứng rõ ràng mà vẫn khăng khăng gọi sáng là tối và gọi tốt là xấu, thì chúng ta đang gặp rắc rối nghiêm trọng. Chúng ta học được gì từ những điều này? Thứ nhất, dầu chúng ta có quan điểm nào về điều này đi nữa, thì rõ ràng Chúa Giêsu đã làm những việc lạ lùng cho những người gặp hoạn nạn và bị bắt làm nô lệ, giải thoát họ khỏi mọi sầu khổ và mọi điều ác. Ngay cả kẻ thù tệ hại nhất của Ngài cũng không phủ nhận điều ấy. Họ tranh luận về động cơ và về nguồn quyền năng của Ngài, nhưng họ không bao giờ có thể chối bỏ được thực tại về các việc Ngài làm. Thứ hai, cũng thật thú vị vì họ tập trung vào linh hay quyền năng đang hành động trong Chúa Giêsu. Điều này cho chúng ta biết phương cách Ngài thi hành chức vụ, luôn tuyên bố Ngài là tác nhân của một đấng khác. Ngài quả quyết mọi việc Ngài dạy đều đã được Cha Ngài từ thiên đàng ban cho và khẳng định mọi việc Ngài làm đều là công việc của Cha Ngài. Ngài thực hiện toàn bộ chức vụ Ngài bởi sự dẫn dắt và quyền năng từ Thánh Linh của Đức Chúa Trời và không hề tuyên bố Ngài làm điều gì bởi phẩm hạnh, sức mạnh hay ân tứ riêng của cá nhân Ngài. Ngài luôn luôn giới thiệu Ngài là đấng Messiah của Đức Chúa Trời, đấng được sức dầu của Đức Chúa Trời, một người đầy dẫy Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Điều này tập trung vào thắc mắc lớn mà tất cả những ai biết Chúa Giêsu đều đối diện. Thắc mắc ấy là chúng ta làm sao giải thích đời sống và chức vụ của Ngài? Động lực kỳ lạ nào đang hành động? Chúng ta giải thích Ngài bằng cách nào? Chúng ta sẽ nói gì về Ngài? Theo lời Chúa Giêsu, mọi việc tùy thuộc vào câu trả lời của chúng ta đưa ra. Việc Ngài đã làm và tiếp tục làm cho con người là sự kiện không thể phủ nhận được. Ngài đem cho họ sự tha thứ, giải thoát họ khỏi những điều xấu xa đang bắt họ làm nô lệ. Nhờ Ngài mà Đức Chúa Trời trở thành thực tiễn đối với họ. Ngài làm lòng họ đầy dẫy sự vui mừng và ban hy vọng cho họ. Họ tìm thấy nơi Chúa Giêsu quyền năng mới mẻ để sống và phục vụ. Các thầy thông giáo khăng khăng quả quyết nguồn quyền năng của Chúa Giêsu là từ ma quỷ. Ngài không thể ra từ Đức Chúa Trời và linh đang thôi thúc Ngài ắt phải là tà linh. Chúa Giêsu cảnh cáo họ rất nghiêm khắc. Ngài không đe dọa rằng họ đã vượt qua giới hạn rồi. Nhưng Ngài nói, nếu họ tiếp tục hoang cố khước từ sự sáng, nếu cứ tiếp tục gọi điều tốt là xấu và Thánh Linh Đức Chúa Trời là ma quỷ từ địa ngục, thì sẽ không còn hy vọng nào cho họ nữa. Ngài đã nói những lời cảnh báo này với tấm lòng đau đớn và khát khao mong chờ. Ngài không muốn cho người ta bịt tai đối với lẽ thật và xây lưng lại với Đức Chúa Trời, mà tự định đoạt lấy số phận cho mình. Ngài muốn bạn và tôi suy xét kỹ những việc làm của Ngài, rồi lắng nghe lời Ngài. Ngài muốn chúng ta nhận thấy đấng đang dẫn dắt và ban năng lực cho Ngài, không ai khác hơn là đấng tạo dựng trời đất, là Chúa Thánh, là Cha Công Bình, là chính Đức Chúa Trời. Ngài muốn chúng ta hôm nay khẳng định, mỗi chúng ta tự khẳng định cho riêng mình rằng Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời, được Thánh Linh Đức Chúa Trời cảm động và là cứu Chúa duy nhất của chúng ta. Sau đây là những câu hỏi suy gẫm. Vì sao lời người ta buộc tội Chúa Giêsu ở đây là lời buộc tội nghiêm trọng? Câu hỏi thứ hai. Chúa Giêsu đã giải thích bằng cách nào? Câu hỏi thứ ba. Điều này soi sáng thế nào về ý nghĩa của tội không thể tha được? Câu hỏi thứ tư. Theo ý nghĩa nào, những lời của Chúa Giêsu nói về tội phạm cùng Đức Thánh Linh là một lời cảnh báo thay vì lời đe dọa? Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mát, chương 2, câu 23, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 6 với đề tài Nói về Chúa Giêsu, môn đồ Ngài trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Ôi Giê-hô-va, xin dẫn tôi dậy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.